Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 546. Đồng học mời xem tán tụng của Dân Âm Bồ Tát, xem từ bài thứ tư, tích tập phước đức phá quang địa, Samatha tạng kiên cố nhẫn, pháp dân quảng đại tất dĩ văn, mani quả trung như thị thuyết. Đây là tán tụng Tam Địa Bồ Tát, cũng là mỗi một câu là một ý nghĩa. Câu thứ nhất là đem pháp tu học của Ngài nói ra, nói ra danh xưng tích tập phước đức. Chúng ta nhìn thấy bốn chữ này, tôi nghĩ mỗi cá nhân đều vô cùng hoan hỷ. Chúng ta quả thật phải tu phước, phải tu tuệ, phước tuệ song tu. Nhưng cách tu thế nào? Phật ở trong kinh điển đã nói cho chúng ta đạo lý rất viên mãn. Phương pháp rất hay. Nếu chúng ta như lý như pháp mà tu học thì nhất định có được phước tuệ viên mãn, giống như chư Phật Như Lai. Tam địa danh xưng là phá quang địa. Nếu chúng ta ở một số điển tịch hoặc giả trong chú sớ của người xưa nhìn thấy phá quang địa thì chúng ta biết đó là Tam Địa Bồ Tát. Samatha tạng kiên cố nhẫn, đó là nói phải tu thiền định. Chúng ta ở trong hội Lăng Nghiêm nhìn thấy Samatha Tama Thiền Na đều là danh xưng của thiền định. Samatha, nếu nói đơn độc thì thiền định này là chỉ nhiều hơn. Tam ma là quán nhiều hơn, thiền na là chỉ quán đồng đều. Đó đều là dùng để đối trị tập khí phiền não của chúng ta. chúng ta phải nên biết. Sơ học, chúng ta nhập môn từ đâu? Nói thực tại, quả thật, phải từ Samatha. Samatha, bạn phải nhẫn nại, mọi kiểu đều phải nhẫn nại. Nhẫn có nghĩa là chỉ. Cũng tức là nói, định tuệ đẳng học. Người sơ học như chúng ta phải thiên trọng về định. Không thể không biết điểm này. Lão tu hành, quả thật họ có định công, thiên trọng về quán. Thật sự đến lúc thành tựu, nhất định là chỉ quán đồng đều, thì gọi đó là thiền na. Bồ Tát ở đây nói thực tại là gì? Chúng ta thị hiện hai câu này chúng ta phải thể hội cho cẩn thận. Thập ba la mật ở phần trước đã nói chi tiết qua, cho nên không nói nhiều nữa. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải cũng là dẫn qua một cách giản đơn, mỗi một câu đem yếu điểm của nó chỉ thị ra vì chúng ta. Câu tích tập phước đức này chúng ta nên học tập như thế nào? Phước là gì? Đức là gì? Phải có năng lực phân biệt rõ ràng. Mặt trái của phước là họa. Tại Trung Hoa, những bậc tổ tiên thời xưa nói thực tại đều vô cùng xuất sắc. Sáng tạo văn tự khác với tổ tiên của những quốc gia dân tộc khác. Văn tự mà người ta phát minh là dùng mẫu tự đánh dần. Trung Hoa thì không phải. Trung Hoa là dùng phù hiệu, dùng đồ họa. Trong phù hiệu này sung mãn trí tuệ. Hai chữ họa và phúc mới nhìn hết sức na ná. Đó chính là chỉ dạy chúng ta là họa hay là phước. Trên thực tế chính là ý niệm trong lòng khác biệt một chút chút. Nếu ý niệm này là đại công vô tư, là vì tất cả chúng sanh, bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là phước. Nếu là tự tư tự lợi, nhất là tổn người lợi mình. Điều đó bất kể bạn làm chuyện gì cũng là họa chứ không phải là phước. Hôm qua có vị cư sĩ kể chuyện cho tôi, câu chuyện này là thật. Ở miền Trung Đài Loan có một lão nông trồng ruộng. Ông bán rau, rau tự ăn không có thuốc trừ sâu, rau bán cho người khác đều dùng thuốc trừ sâu rất nặng. Tự mình biết thuốc trừ sâu có kịch độc, không thể ăn, ông bán cho người khác ăn. Phàm là rau có thuốc trừ sâu nhất định là đều rất bắt mắt. Rau không có thuốc trừ sâu thì bị sâu ăn. Thuốc trừ sâu ngày đầu tiên phun rất nặng, ngày hôm sau ông đã đem ra thị trường bán rồi, không sợ người khác trúng độc, không sợ người khác toi mạng. Có một hôm ông ra thị trường để mua rau gặp phải tai nạn, bị xe lửa cán chết. Hành vi như vậy ở trong xã hội ngày nay rất nhiều rất nhiều, chính là mưu tài hại mạng mà cổ nhân Trung Hoa thường nói. Bạn muốn một chút tiền tài của người ta mà bạn làm mất mạng luôn người ta, nhất là bán thuốc giả càng ghê gớm hơn. Đó là các đồng học kể ra, đó đều là sự thật. Cho dù nói là một sự trùng hợp, trên thực tế chúng ta nói là báo ứng. Cổ đức thường nói, không phải không báo, mà thời giờ chưa đến thôi. Ngày ngày làm việc thẹn với lòng, khi thời giờ đến rồi bạn không tránh khỏi họa. Chúng ta không thể không biết, không thể không cảnh giác, không thể làm chuyện thẹn lòng cho người. Đại chúng xã hội hiện nay chỉ biết cái lợi nhỏ trước mắt, đích thực là lợi nhỏ như con ruồi. Mà tạo tội nghiệp cực nặng, đến khi quả báo hiện tiền, hối hận thì chẳng kịp nữa. Có người tại thế gian phải làm một người có nghĩa. Hồi đầu tôi tiếp xúc với tôn giáo, chính thức tiếp xúc tôn giáo là Cơ Đốc giáo. Tôi rất chăm chỉ đọc Tân Cựu Ước toàn thư. Trong Kinh Thánh có dạy về người nghĩa. Ấn tượng cho tôi sâu vô cùng. Không khác gì với những điều Nho gia, Đạo gia, Phật gia, Trung Hoa đã giảng. con người phải có đạo nghĩa, phải có nhân nghĩa, phải có tình nghĩa, phải có ân nghĩa. Đầy đủ bốn đại nghĩa này thì người ấy là người có nghĩa. Người có nghĩa, Thượng Đế phù hộ cho họ, thần minh giúp đỡ họ. Trước mắt, cho dù đời sống đắng cay một chút, đó là do trong đời quá khứ không biết tu tích phước đức. Không cần dội, bây giờ tu vẫn kịp. Tiên sinh viên liễu phàm, trong liễu phàm tứ quân, tự nói rằng trong đời quá khứ ông tu tích một chút phước nhỏ, không lớn. Trong mạng không có công danh, không có phú quý, có thể sống qua ngày được. Chúng ta hay nói chung là gia đình khá giả. Không có công danh, tức là nói không có học vị, tham gia thi cử không có học vị. Thọ mạng cũng không kể là dài, thọ mạng chỉ có 53 tuổi. Ông minh bạch, ông biết rồi, cho nên muôn niệm đều dập tắt. Người bình thường chúng ta nói là tiêu cực, tiêu cực hết sức. Có người đến thế gian này là để làm gì? Là đến thọ quả báo. Chính là Phật ở trong kinh điển thường giảng, cuộc đời trả nghiệp. Nghiệp bạn đã tạo trong đời quá khứ, lần này bạn đến trả đền nghiệp báo. Thiện nghiệp mà bạn tạo, bạn đến hưởng phước. Ác nghiệp mà bạn tạo, bạn đến thọ khổ. Một đời đều bị vận mạng làm chủ tể, bạn còn có thể làm được gì? Liễu Phàm tiên sinh ở trong hoàn cảnh này sinh sống đã hơn 20 năm. Về sau gặp được thiền sư Vân Cốc. Thiền sư Vân Cốc giảng cho ông một phen đạo lý lớn. Đạo lý gì? Đạo tiêu tài gom phước. Vận mạng đến từ đâu? Là do mình tạo. Đích thực là tự làm, tự chịu. Không phải thiên địa quỷ thần, thượng đế chủ tể, không phải đâu. Nhưng người thế gian có mấy người minh bạch đạo lý lớn này? Lại có mấy người liễu giải chân tướng sự thật? chúng tôi sau khi học Phật mới sáng tỏ. Vận mạng là do mình tạo, đã là do mình tạo thì mình đương nhiên có thể thay đổi. Hơn nữa thay đổi không phải quá khó. Lý thông suốt minh bạch thì tính tâm của chúng ta có rồi. Thiền sư Dân Cốc khải phát cho Liễu Phàm tiên sinh một phen đại đạo lý, giúp đỡ ông kiến lập tín tâm. Từ nay về sau ngày ngày phản tỉnh. Phản tỉnh phải có tiêu chuẩn. Đồng tu chúng ta ngày nay học Phật, sao lại không muốn sửa đổi? Nhưng vì sao không sửa được? Không theo tiêu chuẩn. Người xuất gia tiêu chuẩn là gì? Nói cho các vị, chính là 10 giới 24 môn oai nghi của sa di. Đó là tiêu chuẩn của người xuất gia. Liên Trì đại sư cũng dùng ô thẻ công lỗi giống như Viên Liễu Phàm. Vào thời đại ấy nghĩ chắc là một loại phong khí. Người đọc sách tại gia hay người tu hành xuất gia đều dùng phương pháp này để sửa lỗi tự lành chăm chỉ. Ô thẻ công lỗi của Liên Trì đại sư có trong toàn tập. Không gọi là ô thẻ công lỗi mà gọi là tự tri lục. Các vị xem Liên Trì đại sư toàn tập tự tri lục, chúng tôi trước đây từng trích nó ra in thành bản phát hành riêng để cúng dường đại chúng. Nếu không dùng tự tri luật này, dùng sa di luật nghi rất hay. Tôi cảm thấy càng là sơ học, chúng ta tu hành chưa có gốc rễ, công phu không đắc lực, dùng điều này có chỗ hay. Liên Trì, Ngẫu Ích đại sư đều có lục yếu của sa di luật nghi. Sa di luật nghi phân lượng rất nhiều, đem phần quan trọng trong tiết lục của nó thì phân lượng ít đi. Phân lượng ít, chúng ta thọ trì thuận tiện, công phu dễ dàng đắc lực. Trên thực tế, những tiêu chuẩn cơ bản trong tu hành này xác thực là phải chăm chỉ mà đọc tụng, nghiên cứu, còn phải giảng giải cho tỉ mỉ. Nếu không thì mỗi ngày chúng ta làm những hình thức này, làm tới mấy chục năm đi nữa, làm suốt cả cuộc đời, công phu cũng không đắc lực. một đời này lại bỏ lỡ rồi. Phật hết sức xem trọng đối với việc tu phước. Chúng ta ở trong kinh điển thường hay khen Phật là nhị túc tôn. Nhị tức là phước đức trí tuệ. Hai loại này làm đến cứu cánh viên mãn thì xưng nhị túc tôn. Túc chính là viên mãn, mãn túc. Tôn, cõi người trên trời không ai có thể hơn được. Bạn nhìn xem, Phật thuyết pháp đã đạt phước ra phía trước, tuệ xếp vào đằng sau. Đó là thật, không giả chút nào. Chúng ta nhìn thấy bố thí trì giới trong lục ba la mật là tu phước. Thứ ba là nói đến nhẫn nhục. Trong nhẫn nhục thì có tuệ tu phước trước. Ngạn ngữ Trung Hoa cổ xưa thường nói phước chỉ tâm linh, phước báo hiện tiền thì trí tuệ cũng đến. Giống như tâm kia bèn thông mở, bèn linh, bạn mới biết phước là quan trọng biết bao. Phước là tu đến từ bố thí, tu đến từ trì giới. Thế là tích tập phước đức. Chúng ta hiểu rõ nội dung của nó. Bố thí là xả mình vì người, hy sinh phụng hiến. Trong Phật pháp nói là bố thí cúng dường. Đối tượng nếu càng rộng lớn thì phước báo của bạn càng lớn. Thời gian càng dài thì thời gian bạn hưởng phước càng lâu. Chúng ta phải tu phước đức lớn giống như Phật vậy. Đối tượng của Phật rộng lớn. Chúng ta nhìn thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng sanh mọi cõi đất tận hư không biện pháp giới là đối tượng tu phước của Phật, là đối tượng tu bố thí cúng dường của Phật, là đối tượng tu trì giới của Phật. Trì giới làm sao cũng vì họ tu. Đúng vậy, trì giới chính là mình làm khuôn mẫu, mình làm gương tốt cho họ thấy. Dùng gương tốt này để cúng dường tất cả chúng sanh. Thí như trì giới không sát sanh. Bạn muốn trì giới không sát sanh dáng vẻ thay đổi, thay đổi hết sức hiền lành. Tất cả những con vật nhỏ này nhìn thấy bạn đều hoan hỷ, đều sẽ không sợ hãi. Mang lại an lạc cho chúng. Điều này ở trong bố thí gọi là bố thí vô úy. Trì giới là bố thí, là cúng dường. Người luyện khí công thông thường biết, họ nhìn thấy khí của mỗi người khác nhau, sắc mặt cũng khác nhau, độ đậm nhạt cũng khác nhau, sắc thái khí của người thiện, người tốt, tươi sáng. Sắc mặt là sắc vàng, vàng ròng, sắc trắng tốt. Nếu tâm thuật bất chính, thường có niềm tổn người lợi mình, không từ thủ đoạn để đãi người, khí của người này không tốt, khí là màu xám, màu tối, sắc đen, đó là người khí công có thể nhìn ra. Người bình thường chúng ta, nếu tâm mà tế, bạn quan sát người, bạn sẽ cảm biết diện mạo người này oai nghi, vô cùng an lành. Không khí này tốt, người ngoại quốc nói là từ trường tốt. Nếu không khí của người này họ là rất thô bạo, nhìn thấy khiến người ta sợ hãi. Chúng ta thường nói người này có sát khí, sát khí rất nặng, khiến người nhìn thấy họ đều cảm giác lông tóc dựng ngược. Từ những chỗ đó, bạn có thể thể hội được quả phước là có điềm báo. Phước báo chưa hiện tiền mà khí an lành đã hiện tiền trước rồi. Biết người này sẽ phát phước nhanh thôi. Tai họa chưa đến, nhìn thấy người này có khí hung ác, nét mặt không có ánh sáng, hoặc dạ ánh sáng của họ là xám xịt tối đen, thì chúng ta biết ngay tai họa của họ không xa nữa. Những hiện tượng này là đến từ đâu? Khởi tâm động niệm. Tâm của bạn là thanh tịnh, là thiện, đó là đạo tích tập phước đức. Ý niệm của bạn là hung, là ác, ấy là căn nguyên dời tai họa đến. Nhìn khởi tâm động niệm của bạn trước là căn, sau đó lại nhìn ngôn ngữ tạo tác của bạn, bạn đang tạo nghiệp. Bạn tạo thiện nghiệp, ác được thiện quả. Bạn tạo ác nghiệp, ác bị ác báo. Chúng ta hiện tại là nói về Địa Thượng Bồ Tát.
Sang hiền vị Bồ Tát, chúng ta đã nói rồi, sang hiền là xã hội hiền.
Bồ Tát thượng hiền vị thập hồi hướng chứng nhập Địa Thượng Bồ Tát đều cho rằng là chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn. không biết trên sơ địa còn có nhị địa, tam địa, đến thập địa, đến đẳng giác, diệu giác, họ không biết. Cho rằng tất cả đều viên mãn rồi. Địa thượng Bồ Tát luôn cho đến đẳng giác Bồ Tát vẫn là đang tích tập phước đức. Đến quả địa Như Lai cũng không đem nó buông bỏ. Có tu Phật nào không phải đang tu phước tu tuệ? Có tôn Phật nào, tôn Bồ Tát nào không phải là làm tấm gương tốt cho chúng sanh chính pháp giới? Tu hành thập ba la mật, chúng ta suy nghĩ thập địa Bồ Tát không nói, trên quả địa Như Lai vẫn phải chăm chỉ đi biểu diễn thế sau. Vì sao? Vì khải phá cho chúng sanh chính pháp giới, làm cho họ thấy. Để khi họ nhìn thấy rồi, tự nhiên giác ngộ. Đó gọi là công đức chân thật. Công đức chân thật tuyệt đối không phải từ tự thân Bồ Tát nói. Tự thân tất cả đều buông xuống rồi, một ý niệm đều chẳng sanh, còn có công đức gì hay không? Hoàn toàn là đối với chúng sanh còn chưa giác ngộ triệt để. Thập địa Bồ Tát chưa giác ngộ triệt để, đặc biệt là sáu quả vị trước, chính là nhất địa đến lục địa, không phải là giác ngộ triệt để. Hôm qua chúng tôi nêu thuyết pháp trong Kinh Nhân Dương, cúng dường mọi người, vậy mới biết tu hành chứng quả không phải là một chuyện dễ dàng. Thông thường nói thành Phật cần ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lời ấy người nào nói? Thập hồi hướng Bồ Tát nói. Thập hồi hướng, từ sơ hồi hướng đến hồi hướng thứ 10, 10 ngôi này phải tu mất thời gian bao lâu? Ba A Tăng kỳ kiếp. Tu mãn rồi họ đăng sơ địa, cho rằng sơ địa chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiểu lầm ý nghĩa. Cho nên thuyết pháp của họ không sai, là họ nói chứ không phải Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là vô lượng kiếp, vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Lời ấy không sai một chút nào hết. Liễu giải những chân tướng sự thật này mới biết pháp môn niệm Phật đáng quý. Pháp môn niệm Phật chắc chắn không thể nào ít tích tập phước đức. Pháp môn niệm Phật trước hết thì dạy cho chúng ta tu tịnh nghiệp tam phước. Tu tịnh nghiệp tam phước chính là tích tập phước đức. Bạn không có tam phước, bạn niệm Phật không thể giảng sanh. Chúng ta ở trong Tam Địa Bồ Tát nhìn thấy rồi. Samatha tạng kiên cố nhẫn, tu phước không thể quên mất tu định. Chúng ta sau khi tu tam phước, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật chính là Samatha tạng. Quý vị xem chủ thất sư niệm Phật đường thường hay cảnh báo đại chúng buông xuống vạn duyên, buông xuống thế giới thân tâm, đề khởi chánh niệm. Đó là khẩu đầu thiền của đường chủ niệm Phật đường, luôn luôn nhắc nhở mọi người buông xuống thế giới thân tâm chính là Samatha tạng. Đề khởi chánh niệm chính là một câu sáu chữ hồng danh, ấy là chánh niệm. Chánh niệm trong pháp môn niệm Phật kiên cố nhận. Bạn mới có thể giữ gìn được. Nếu bạn không có kiên cố nhận, bạn làm sao có thể giữ gìn được? Nhẫn nhục ba la mật đối với các vị đồng tu chúng ta phải hiểu. Bị người gia hại phải năng nhẫn, chắc chắn không có một mảy may so đo. Với mọi người đều có thể chung sống hòa mục, đó là gì? Tu nhẫn nhục ba la mật. Đó là bạn tích tập phước đức. Thứ hai, về hoàn cảnh, bất luận là thuận cảnh, bất luận là nghịch cảnh, phải nhận. Trong thuận cảnh chẳng sanh tham niệm, bạn phải nhẫn điều này. Trong nghịch cảnh chẳng sanh chán ghét, vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Đó là dựa vào nhẫn nhục. Thứ ba, nói đến chúng ta trong kinh này tu học pháp môn, bạn phải năng nhẫn nại. Bạn không thể nhẫn nại, bạn làm sao có thể thành tựu? Nếu bạn muốn thành tựu không có gì khác, nhẫn đến cùng. Từ sơ phát tâm nhẫn đến thành Phật, sau khi thành Phật nhằm giáo hóa chúng sanh, vẫn là không thể buông bỏ hình tượng nhẫn nhục. Ta còn phải làm ra gương nhẫn nhục cho tất cả chúng sanh hư không pháp giới thấy. Đó gọi là hành Bồ Tát Đạo. Đó gọi là phổ độ chúng sanh. Cho nên Thanh Lương Đại Sư giảng bốn ý nghĩa trong Tam Địa. Thứ nhất chính là nhất định phải biết tích tập phước đức. Thứ hai là tu chư thiền định. Thứ ba là nhẫn độ thiên đa. Bồ Tát ở trong này thập độ tề tu, nhưng thiên trọng vào nhẫn nhục ba la mật. Chuyện này chúng ta nhất định phải biết. Giả như chính chúng ta ý niệm keo kiệt tham ái nặng nề, chúng ta thiên trọng về bố thí. Nếu chúng ta tạo tác tập khí ác nghiệp rất nặng, cố ý hay vô ý đều tương ứng với ác nghiệp, thì chúng ta thiên trọng về trì giới. Nếu chúng ta không có lòng nhẫn nại, bất luận làm chuyện gì cũng có thủy chẳng chung, có đầu không đuôi, tóm lại không thể thành tựu. Học một pháp môn học thời gian rất lâu không thể đắc lực, thì bạn phải hiểu nhẫn độ cần thiên nhiều hơn. Hay câu sau là giang trì quảng bác. Pháp dân quảng đại tất dĩ văn. Câu này là nói bác học đa văn. Pháp dân quảng đại là nói chư Phật Bồ Tát thuyết pháp thuyết rất nhiều. Đó là Tam Địa Bồ Tát. Không nói những vị khác, chính từ thế giới Hoa Tạng mà nói, sơ trụ đến thập hồi hướng 30 địa vị, lại thêm Tam Địa là 33 vị thứ. 33 vị thứ, bạn suy nghĩ xem, họ thân cận bao nhiêu vị chư Phật Như Lai, nhất là Đăng Địa trở lên. Chúng ta ở phần trước đã nhìn thấy được. Bài kệ thứ nhất: thần thông cảnh giới đẳng hư không. Bài kệ thứ hai: phổ kiến thập phương vô lượng Phật. Câu pháp dân quảng đại tất dĩ văn này hoàn toàn ăn khớp với phần trước. Đó là thật, đó không phải là tưởng tượng. Chúng ta nếu muốn quảng học đa văn, thì có thứ lớp. Người ta đến Tam Địa, điều thứ ba trong tứ hoàng thệ nguyện mới thành tựu viên mãn. Khi tôi đang học Phật, có từng nghĩ ngợi cẩn thận về chuyện này. Ấy là gì? Tích tập phước đức. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chuyện này phải đi sang thế giới cực lạ. Hiện tại không làm được. Sau khi giảng sanh thế giới cực lạ, cho dù là người giảng sanh hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, họ có được bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật giá trị. Phước báo của họ bằng giới thất địa Bồ Tát. Chúng ta mới nói về tam địa đấy, còn cao hơn tam địa nhiều. Cho nên chúng ta biết họ có năng lực thân cận với tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời. Pháp dân quảng đại tất dĩ văn, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, cảnh giới này hiển tiền. Cho nên hai nguyện cuối tứ hoằng thệ nguyện đều phải đến thế giới Cực Lạc mới có thể hoàn thành. Hiện tại chúng ta phải tu ư? Hai nguyện đầu thôi. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh, phải xả mình vì người. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta làm một cách tận tâm tận lực chính là công đức viên mãn. Ta đi đến thế gian này không phải là vì mình, mà là vì chúng sanh. Đó gọi là người nghĩa. Nghĩa có ý là gì? Nghĩa là nghĩa vụ, tận nghĩa vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Không cầu quả báo, không cầu đền trả. Yêu cầu đền trả thì đó không phải là nghĩa vụ, đó là hành vi thương nghiệp. Không cầu đền trả. Cổ nhân Trung Hoa nói nghĩa khí, nhận ơn người bằng giọt nước thì luôn muốn trả bằng suối tràn. Hiện tại trong xã hội này, tìm người có quan niệm ấy không có, tìm không ra. Xã hội này sao có thể không có tai nạn? Người trong xã hội đều bất nghĩa, chúng ta làm sao giúp đỡ họ? Chúng ta phải nói nghĩa, phải hành nghĩa, trong lòng phải tồn nghĩa, làm ra hình tượng đạo nghĩa, nhân nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa, chính là giúp đỡ xã hội, chính là quảng độ chúng sanh. Làm gương ra cho người thấy, làm gương ra cho quỷ thần thấy. Mani quả trung như thị thuyết. Mani là Phật quả cứu cánh viên mãn. trong Phật quả cứu cánh viên mãn là nói như thế. Bồ Tát ở trong Pháp Đại Thừa tổng cộng 50 vị thứ. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, chia làm 5 vị. Trong 5 vị mỗi một vị thứ đều có 10 giai cấp. Mỗi một giai cấp tu hành là những khoa mục giống nhau. Thì như chúng ta ở trong này nhìn thấy tam địa tu nhẫn nhục, thì bạn biết tam tín vị tu nhẫn nhục, tam trụ tu nhẫn nhục, tam hạnh tu nhẫn nhục, đệ tam hồi hướng tu nhẫn nhục, sơ trụ tu bố thí, sơ hạnh tu bố thí, sơ hồi hướng tu bố thí, sơ địa tu bố thí. Nhưng Hoa Nghiêm không giống với những thứ khác. Tu một, tu tất cả, nó có một điều thiên trọng. Tam địa Bồ Tát thập độ viên mãn, nhưng thiên trọng về nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta muốn học giáo thì có thể học. Chúng ta là ở tín vị, thậm chí tín vị còn không được. Cho nên chúng ta cũng có thể tề tu thập độ, đó chính là căn tánh viên đúng. Nhưng phải biết tập khí thói xấu của mình, biết trọng điểm nằm ở đâu. Mời xem kệ tụng bài thứ 5: Diệm hải tuệ minh vô đẳng địa, thiện liễu cảnh giới khởi từ bi, nhất thiết quốc độ bình đẳng thân, như Phật sở trị giai viễn xướng. Đây là một bài kệ tán tụng tứ địa Bồ Tát của Pháp Âm. Cũng có bốn ý nghĩa. Ở trong câu thứ nhất, là tán thán trí tuệ của Bồ Tát, đem danh xưng của tứ địa nói ra. Tứ địa gọi là Diệm Tuệ Địa. Diệm Hải Tuệ Minh Vô Đẳng Địa. Vô đẳng là nói ngài siêu diệt thị pháp. Thế pháp không thể nào sánh bằng với ngài. Vì danh hiệu hoàn toàn là hiển thị ra trí tuệ. Nói thực tại, tam địa phần trước trí tuệ đã thấu ra, phát quang rồi. Quang đến từ đâu? Đến từ giới. Nhà Phật thường nói nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Trí tuệ của họ là đến như vậy. Cho nên tam địa phát quang rồi, tứ địa tuệ thành tựu, trí tuệ to lớn, giống như hải dương. Cho nên diệm hải tuệ minh, trí tuệ sáng rõ vô cùng. Thị pháp không thể nào sánh bằng với Ngài. Thiện liễu cảnh giới khởi từ bi, thiện liễu cảnh giới đó là ý nghĩa thứ hai. Liễu là thấy rõ. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, liễu đạo phẩm cảnh, dĩ phàm phu cố. Đạo phẩm nói từ trong cương lĩnh là 37 đạo phẩm. 37 đạo phẩm này chúng ta phải chú ý. Người bình thường nhắc đến pháp môn này đều cho rằng đó là tiểu thừa giáo. Không sai, tiểu thừa quả thật là theo 37 đạo phẩm tu học. Tôi đọc qua, chú giải tứ niệm xứ của Thanh Lương Đại Sư, tứ niệm xứ chỉ có 4 điều, làm sao có một quyển sách dày thế chứ? Tôi dở ra xem mới biết được, mới quả nhiên đại ngộ. Vốn dĩ tứ niệm xứ không phải chuyên môn cho người tiểu thừa học. Ngài chia tứ niệm xứ tạng giáo, tứ niệm xứ thông giáo, tứ niệm xứ biệt giáo, tứ niệm xứ viên giáo. Tứ niệm xứ là khoa thứ nhất trong 37 đạo phẩm. Thế là chúng ta mới biết được 37 đạo phẩm thông cả đại tiểu thừa, thông tông môn giáo hạ, thông hiện giáo mật giáo. Hay nói cách khác, bao gồm tất cả Phật pháp. Không phải là đơn thuần đến thế đâu. Liễu là thấy rõ, trước thêm chữ thiện thì ý nghĩa này sâu lắm, ý nghĩa rộng lắm. Thêm thiện vào là ứng dụng sống động ở trong đời sống hàng ngày. Chính là thực hành vào chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hai chữ thiện liễu cũng có thể nói như vậy. Liễu khỉ lý, thiện khỉ cư. Lý cư song khế gọi là thiện liễu. Cảnh giới của đạo phẩm cảnh giới của quán thân bất tịnh là gì? Cảnh giới của quán thọ thị khổ là gì? Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Hay nói cách khác, 37 đạo phẩm có 37 loại cảnh giới khác nhau. Thấy rõ, 37 đạo phẩm hệ triển khai chính là tất cả pháp môn hệ xuất thế gian. Cảnh giới vô lượng vô biên. Đó không phải là phàm phu. Phàm phu đối với cảnh giới hoàn toàn không biết. phàm phu quả thật là sống say chết mộng. Phật ở trong kinh luận thường nói những kẻ đáng thương, lời ấy thiên chân vạn xác, không quá đáng một chút nào hết. Thật sự là mê hoặc điên đảo, sống say chết mộng. Duy có người tu hành dần dần giác ngộ rồi, dần dần minh bạch chân tướng của vũ trụ nhân sinh, đến tứ địa Bồ Tát trí tuệ là đại khai rồi, thiện liễu cảnh giới. Sự khác biệt của phàm thánh chính là ở mê ngộ. Một niệm giác thì phàm phu thành Phật, viên giáo sơ trụ trở lên trong hội Hoa Nghiêm, thiên thai gia phán định là phần chứng Phật dị. Họ là chân Phật chứ không phải giả Phật, chẳng qua Phật này còn chưa viên mãn. Giảng nghĩa Kinh Kim Cang của cư sĩ Giang Dị Nông, chư Phật nói trong giảng nghĩa, ông bèn nói bằng ý nghĩa này. Chư Phật là nói ý nghĩa gì? Chính là 41 giai vị. Bốn mươi mốt loại Phật khác nhau. Sơ trụ là Phật, nhị trụ là Phật, tam trụ là Phật, mãi cho đến đẳng giác. 41 giai vị gọi là chư Phật. Cửu cánh viên mãn ấy là Phật cửu cánh cuối cùng. Phần chứng vị Phật có 41 giai vị xưng chư Phật. Đó không phải là phàm phu. Câu sau đó khởi từ bi. Từ bi khác với tiểu thừa. Người nhị thừa có năng lực đoạn phiền não, đoạn tập khí. Bích chi Phật đoạn tập khí, tâm từ bi chẳng sanh khởi lên. Từ bi này là đại từ đại bi. Phật pháp đại thừa thường giảng là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Từ bi chính là ái tâm mà người thế tục nói. Vì sao Phật phải đổi danh từ, không gọi ái mà gọi là từ bi? Đó là tách biệt với ái của người thế gian. Bên trong nó có tình. Tình là mê, là chẳng giác. Bên trong ái của chư Phật Bồ Tát là trí, chẳng phải tình. Hay nói cách khác, ái tâm này là lấy trí tuệ làm cơ sở. Chúng ta đổi danh xưng khác cho nó, gọi là từ bi. Giả như ái tâm này là lấy tình thức làm cơ sở thì gọi nó là ái. Phật có khu biệt như thế thì hiển thị ra phàm và thánh. Các vị nhất định phải biết, ái mà người thế gian nói là giả chứ không phải là thật. Vì sao? Nó là tình thức làm cơ sở. Tình thức kia thiên biến vạn hóa. Hôm nay tốt với bạn, yêu bạn, ngày mai không tốt với bạn, não bạn, hại bạn. Chỗ nào là ái? Lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát là thật, là vĩnh hằng, vĩnh hằng bất biến. Bạn hiểu lầm Phật Bồ Tát, bạn sỉ nhục Phật Bồ Tát, bạn tổn hại Phật Bồ Tát, thậm chí là bạn quỷ diệt Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát vẫn yêu bạn đến thế. Tuyệt không vì hành vi của bạn mà có mảy may suy giảm nào. Đừng nói ái tâm thoái chuyển, ái tâm bớt một phần cũng không có. Cho nên từ bi là chân ái, ái tình của thế gian kia là giả, chắc chắn không phải là thật. Chúng ta học Phật phải học từ bi, chúng ta học Phật phải học chân tâm. Với bất kỳ người nào, với bất kỳ chúng sanh nào cũng thành khẩn, đối đãi bằng tâm chân thành. Có lẽ có người nói, người khác đều là hư tình giả ý với ta, ta dùng chân tâm đối với họ thì ta hà không phải chịu thiệt rồi sao? Đúng vậy, trước mặt chịu một chút thiệt nhỏ, đó là điều không thể tránh khỏi. Về sau được phước báo lớn. Tôi nói những lời này là phương tiện thuyết, chứ không phải chân thật thuyết. Tuy không phải chân thật thuyết nhưng cũng không phải là lời giả. Chân thật thuyết là như thế nào? Bạn chắc chắn không chịu thiệt. Tương lai được phước báo lớn, hiện tại cũng được phước báo lớn. Hiện tại được phước báo, phước báo này ẩn, nó không hiển lộ, bạn chưa phát hiện. Đời sau được phước báo lộ rõ, đời này bạn được phước báo, bạn có thể nhẫn nhịn, bạn có thể tha thứ cho oan gia trái chủ, tha thứ cho những người tổn hại bạn, những người hủy bán bạn, những người sỉ nhục bạn. Bạn không đem những ác hạnh, ác sự của họ để trong lòng. Chúng ta hiện tại được điều lợi gì? Chẳng sanh phiền não, mát mẻ tự tại, nghiệp chướng tiêu trừ rồi. Nghiệp chướng tiêu trừ, đằng sau là thứ gì đến? Phước báo trí tuệ bèn đến. Bạn nhìn xem phước báo mà hiển tiền được có lớn không? Rất ít người có thể thể hội được. Phước báo lớn này có vẻ là rễ, có vẻ là mầm, mới nhú mầm giống như cỏ non vậy, không chú ý được rằng nó sẽ trưởng thành cây to. Vì thế nói lời thật cho bạn thì được phước báo ngay lập tức. Đó gọi là tài tiêu phước đến. Người minh bạch đạo lý thật sự, đạo lý này liễu giải càng thấu triệt thì bạn làm càng chăm chỉ, bạn làm càng nỗ lực. Tại sao bạn làm không được? Tại sao làm mà làm không đúng? Trong 10 phần mà tôi thường nói, bạn chỉ có thể làm được 1-2 phần. Cũng tức là trong 100 phần bạn chỉ có thể làm được 10-20 phần. Tính là khá lắm. Rất nhiều người tôi gặp được trong 100 phần chỉ có thể làm được 1-2 phần, không khởi tác dụng. Tại sao làm không được? Không thể khắc phục tập khí của mình. Ấy chính là nói không thể nhẫn nhịn. Một mảy may đều không thể nhẫn nhịn. Họ làm sao có thể thành tựu? Họ chưa thấy được. Họ không sanh khởi lòng từ bi. Bồ Tát ở đây thiện liễu cảnh giới là thuyết minh Ngài không phải phàm phu, Ngài là thánh nhân. Khởi từ bi, Ngài là Bồ Tát Đại Thừa, Ngài không phải là Tiểu Thừa. Nhất thiết quốc độ bình đẳng thân, đó là ý nghĩa thứ tư. Tịnh thân độ, Ngài được tâm thanh tịnh, thanh tịnh bình đẳng giác, Ngài chứng đắc rồi. Vì sao? Thanh Lương Đại Sư chú giải nói ly thân kiến. Thân kiến trong kiến tư phiền não Ngài đoạn dứt rồi. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, sơ địa đoạn phân biệt thân kiến, đó là đoạn thật. Chứ không phải tương tự dị, không phải quán hành dị. Chúng ta mới hiểu rằng đoạn thân kiến khó biết bao. Sơ địa đoạn phân biệt thân kiến, tuyệt đối không chấp trước thân này là mình nữa. Tứ địa đoạn câu sanh thân kiến. Phiền não có hai loại, một loại là phân biệt phiền não, một loại là câu sanh phiền não, chính là tập khí mà chúng ta nói. Tập khí dưỡng thành từ vô thủy kiếp đến nay, đến tứ địa đoạn dứt rồi. Sơ địa chắc chắn không chấp trước thân này là ngã. Ngã là gì? Chúng sanh cõi đất là ngã thân. Đó chính là chứng đắc pháp thân mà chúng ta thường hay nói. Chúng sanh cõi đất là ngã thân, là pháp thân. Người người đều có, chỉ là chính họ không thừa nhận, cho nên họ không thể chứng đắc. Đến tình cảnh này họ thừa nhận rồi, họ khẳng định rồi. Cho nên biệt giáo sơ địa Bồ Tát chứng một phần pháp thân. Do đó có thể biết, chúng ta thường hay nói viên giáo sư trụ Bồ Tát đoạn một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, Ngài là đoạn một phẩm vô minh thật sự, chứng một phần pháp thân thật sự. Đến Viên Giáo Sơ Địa Bồ Tát là đoạn 30 phẩm vô minh, hay nói cách khác, chứng 30 phẩm pháp thân. Chứng 30 phẩm pháp thân là chứng đắc thật sự. Vì sao? Bạn khởi tác dụng rồi. Bạn chứng đắc một phẩm, đúng vậy, xác thực đó không phải là giả, nhưng tác dụng của pháp thân vẫn không đạt được. Điều này chúng tôi dùng tỉ dụ mà nói. Phật ở trong kinh điển thường hay dùng ánh trăng để làm tỉ dụ. Từ mùng 1 đến rằm, ngày rằm, ngày mùng 1, mặt trăng chưa sáng. Nguyên nhân này mọi người chúng ta đều biết. Đại khai đến mùng 2 có ánh trăng mày ngày, có một chút chút. Chúng ta tỉ dụ trăng mùng 2 với Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, Ngài đích thực phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Ánh sáng ấy chính là ánh trăng thật, không phải giả. Có thể khởi tác dụng không? Không thể khởi tác dụng. Vì sao? Vì độ sáng quá nhỏ, không có tác dụng chiếu sáng. Mùng 3, mùng 4, mùng 5 vẫn không lớn. Đến bao giờ mới có thể khởi tác dụng? Đại khái là mùng 10, 11, 12. Lúc này đi ra đường về đêm, cần đến ánh trăng sáng là được, có thể không cần dùng đèn. Địa Thượng Bồ Tát đăng đĩa rồi, giống như mùng 10, 11, từ sơ địa đến đẳng giác thì giống như 11 đến 14. Rằm 15 ấy là Phật quả cứu cánh viên mãn. Dùng nó để tỉ dụ, các vị có thể tưởng tượng đến ý nghĩa này, hơi hơi có thể có một chút thể hội được. Cho nên đến Tứ Địa Bồ Tát câu sanh thân kiến, đoạn dứt rồi, cũng tức là đoạn hết sạch rồi. Phần trước mặc dù đoạn, nhưng không phải đoạn sạch hết một lần. Tập khi phiền não đoạn từ từ, tuyệt đối không phải một ngày là có thể đoạn được. Lìa thân kiến rồi mới có thể nhất thiết quốc độ bình đẳng thân. Bình đẳng là nhất chân pháp giới. Chỉ có một mới bình đẳng, hai thì không bình đẳng. Cho nên Đại Đức Tông Môn thường giảng: thức đắc nhất vạn sự tất, mọi sự bèn viên mãn. Bạn phải thật sự nhận thức một pháp môn niệm Phật. Chúng ta có tương ứng với đạo lý này không? Nói với các vị tương ứng. Niệm Phật là phương pháp. Phương pháp không giống với những phương pháp tông phái khác. Mục đích của niệm Phật là gì? Nhất tâm bất loạn, Bạn nhìn xem là một. Nhất tâm là năng chứng, nhất chân là sở chứng, năng sở chẳng hai. Ấy chính là nói nhất tâm chính là nhất chân pháp giới, nhất tâm chính là thế giới cực lạc, nhất tâm chính là thế giới hoa tạng. Các vị tóm lại phải ghi nhớ, nhị tâm thì không đúng rồi, nhị tâm là rơi vào trong mười pháp giới. Có tam tâm, tứ tâm, ngũ tâm đi nữa, tâm của người thời nay có thể phiền phức lắm. Hồi đầu tôi giảng kinh ở Đài Bắc, quảng cáo điện ảnh gắn trên phố, có bức điện ảnh tôi ấn tượng rất sâu sắc, nói là tâm hữu thiên thiên kết. Tâm này quá nhiều rồi, tâm càng nhiều càng trụy lạc đi xuống, tâm càng ít càng siêu thăng đi lên. Đến nhất tâm thì nhập nhất chân pháp giới. Nhất tâm cảnh giới khi ấy là gì? Nhất thiết quốc độ bình đẳng thân. Các vị phải biết quốc độ là y báo, thân là chánh báo. Thân độ là một chẳng phải hai. Điều này rất khó hiểu. Nói với bạn, thân tức là độ, độ tức là thân. Đó là pháp thân mà trong Pháp Đại Thừa nói. Pháp là gì? Chúng ta nói bằng lời cạn rõ nhất. Pháp chính là hình tướng do chúng duyên hòa hợp mà hiện khởi. Giải thích này tương đối viên mãn. Hiện tượng tất cả chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Con người chúng ta là động vật có thân, thân này là hiện tượng chúng duyên hòa hợp sanh khởi. Cây cối hoa cỏ cũng là hiện tượng chúng duyên hòa hợp sanh khởi. Núi sông đất đai vẫn là hiện tượng chúng duyên hòa hợp sanh khởi. Các vị hiện tại nhìn thấy màn hình này, sau lưng chúng tôi đó là Dân Hải. Dân Hải này là sơn trang của Lý cư sĩ ở Kuching. Sáng sớm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tấm hình này. Dân Hải này vẫn là hiện tượng chúng duyên hòa hợp sanh khởi, đều gọi là chúng sanh. Cho nên chúng ta là bao quát hết tất cả mọi hình tướng. Đó là pháp thân. Gọi thân chính là hình tướng. Tất cả các pháp tổng hợp lại mà nói là pháp thân. Pháp thân bao gồm thân của chúng ta ở bên trong. Vấn đề hiện tại xảy ra ở đâu? Chúng ta không biết thân này của mình với hết thảy mọi chúng sanh là một, chẳng phải hai. Chân tướng sự thật này không liễu giải. Không biết thân ta với thân tất cả chúng sanh là một, chẳng phải hai. Trong Kinh Đại Thừa, chúng ta thường hay niệm đến Thập Phương Tam Thế Phật Cộng Đồng Nhất Pháp Thân. nhất tâm nhất trí tuệ, vậy mới là chân tướng sự thật. Chúng ta hoàn toàn không hiểu, mê rồi, bên trong đó chia mình chia người, mình và người đối lập, không thể nào tương dung. Rắc rối xảy ra ở bên trong, đó gọi là mê hoặc điên đảo. Chúng ta mê, chúng ta sai rồi, nhưng không thừa nhận mình sai. Tôi không sai, anh mới sai. Còn nói Phật Bồ Tát sai luôn. Cách nghĩ, cách nhìn và cách nói của Phật Bồ Tát có vấn đề. Vì sao? Không phải chân tướng sự thật. Bạn đem mê hoặc điên đảo cho rằng là chân tướng sự thật, mà chân tướng sự thật chân chánh thì không biết một chút gì cả. Đó gọi là điên đảo. Điên đảo thác loạn mà trong kinh thường nói, chính là nói chuyện này. Không biết vạn pháp bình đẳng, thân ta. Vì thân con kiến là bình đẳng, thân ta với thân cây cối hoa cỏ là bình đẳng, thân ta với di trần trong đại địa là bình đẳng. Ai biết? Không những là bình đẳng mà còn là một, chẳng phải hai. Nhất hợp tướng mà trong kinh Kim Cang đã nói, ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Mấy người có thể thật sự lãnh hội được nhất hợp tướng? Đến chỗ tứ địa Bồ Tát này mới thật sự chứng đắc được thọ dụng điều này, nhất thiết quốc độ bình đẳng thân. Các bạn nghĩ xem, chúng ta ở trong thập ba la mật phần trước đọc qua, họ đã chuyển thức thành trí, cũng chính là mạt na, thoát ly với bốn đại phiền não. Ngã kiến không có. Ngã ái không có. Ngã ái quá thành từ bi. Ngã kiến, thân kiến này quá thành pháp thân. Ngã si không có. Thiện liễu cảnh giới, ngã si không có. Ngã mạng không có. Khởi từ bi. Có ngã mạng, từ bi tâm chẳng sanh khởi lên. Vì vậy bạn từ trong những kinh văn này, bạn quan sát cho kỹ lưỡng. Những chỗ đó chính là điều chúng ta phải học tập. Chúng ta ngày nay học tập, chúng ta ở địa vị nào, mình phải rõ ràng. Chúng ta là ở quán hành vị. Chúng ta ở trong mọi hiện tượng quán sát, tu chính mọi quan niệm. Sai lầm của chính chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, đó chính là tu hành. Tu chính mọi hành vi sai lầm của chúng ta vô lượng kiếp đến nay. Quán hành có hiệu quả hay không, công phu đắc lực hay không, thế thì xem trình độ dụng công của bạn. Nếu bạn thật sự là quán như vậy, nhìn thấu thế giới, nhìn thấu các pháp, tất cả pháp thì xuất thế gian, sự nhìn thấu này chính là thiện liệu cảnh giới chân chánh. Đương nhiên chúng ta ngày nay thiện này vẫn không nói tới nổi. Nếu dần dần thấy rõ, thấy rõ lại nâng cao lên nữa mới là thiện liệu. Phải buông xuống, buông xuống điều gì? Buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Học ở trong đời sống hàng ngày, sự tu hành này chính là học, học tập, học tùy duyên, học hằng thuận chúng sanh. Ý nghĩa của hằng thuận chúng sanh rất sâu. Chúng sanh vừa mới nói qua, hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, tất cả tùy thuận. Không trái ngược lại với họ. Thế thì đúng rồi. Phật Bồ Tát, chỗ người giác ngộ khác với phàm phu nằm ở đâu? Chư Phật Bồ Tát quả thật là hằng thuận chúng sanh. Chúng ta thường nhìn thấy đã làm sai ý nghĩa trong câu này, cho rằng chúng sanh là mọi người. Chúng ta làm thu nhỏ phạm vi của chúng sanh, không biết chúng sanh là hết thảy mọi hiện tượng trong toàn thể hư không pháp giới. Hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh. Cho nên bao gồm cả mọi người, mọi sự, mọi vật đều phải thuận. Xong, chúng ta là phàm phu, kiếp lâu xa đến nay đều đang làm phàm phu, đều cuốn dạt ở trong lục đạo. Bây giờ nghe được Phật pháp, thấy rõ chút phần, tập khí không chuyển qua nổi, không cần vội, từ từ đi. Mấu chốt của thành bại là ở siêng hay lười. Cho nên trong Pháp Đại Thừa nói, Bồ Tát thiện căn duy nhất tinh tấn chính là bất thối chuyển. Nếu như thối chuyển thế thì khó rồi. Nếu bạn có thể giữ gìn tiến bộ bất thối thì cả đời này khẳng định có thành tựu. Thành tựu lớn hay nhỏ cũng do bạn siêng hay lười. Có thể giữ gìn tinh tấn bất thối ra sao? Chương gia đại sư nói hai câu cho chúng ta: nhìn thấu buông xuống, buông xuống nhìn thấu, bạn mới có thể giữ gìn được. nhìn thấu không chịu buông xuống, bạn không giữ gìn được. Buông xuống không chịu tiến bộ để cầu nhìn thấu nữa, bạn cũng sẽ lùi bước, bạn sẽ giữ không nổi. Cách học nhìn thấu thế nào? Phải đọc tụng Đại Thừa, phải vì người diễn nói, buông xuống làm thế nào? Buông xuống phải làm trọn, đem những điều bạn đã học được ở trong kinh giáo biến thành hành vi trong đời sống thường ngày cụ thể của mình. Vậy mới được. Nếu không thể đem sở học biến thành tư tưởng kiến giải hành vi của mình, thì có lẽ nào không thối chuyển? Về hình thức làm tốt đi nữa cũng vô dụng. Tập khí phiền não của bạn một phần cũng không sửa được. Hay nói cách khác, bạn ở trong lục đạo tử tử sanh sanh vẫn là bị phiền não làm chủ tể, nghiệp lực dắt bạn đi, chính bạn không làm chủ nổi. Học Phật mặc dù không thể nói học uổng, vì sao? Trong A Lại Gia gieo chủng tử rồi. Chúng ta biết rằng sớm muộn bạn sẽ thành Phật, nhưng thời gian sớm muộn ấy quá dài. Người thông minh, người có trí tuệ phải thành tựu ở trong một đời này, đừng đợi đến kiếp sau. Vậy mới gọi là đáng quý thật sự. Thành tựu hiện đời, người như thế chư Phật tán thán, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần tôn kính ủng hộ. Vì sao? Có chí khí, là anh hùng hào kiệt, không phải phàm phu, có thể khắc phục tập khí phiền não của mình. Không bị chuyển dời bởi tập tục, không bị lung lay bởi ngoại cảnh, tự mình có định lực, tự mình có trí tuệ, đem tâm của chính mình hợp làm một với hư không pháp giới, đem thân của chính mình hợp làm một với chúng sanh cõi đất. Người bình thường nói là thiên nhân hợp nhất, đó là phước đức chân thật vô tận. Tính tập phước đức là nên làm như vậy. thật sự phải làm được. Nói theo cảnh giới hiện tiền của chúng ta, phương pháp hay nhất là ngày ngày học tập Đại Thừa. Một ngày cũng không thể bỏ phí. Một ngày bỏ phí thì một ngày đọa lạc. Nếu ba ngày năm ngày bỏ phí thì thối chuyển mức độ lớn. Đó là chuyện rất đáng sợ. Cho nên Phật học viện ngày lễ dịp Tết còn cho nghỉ. Thời xưa đối với lễ Tết còn quan trọng hơn người hiện nay như chúng ta. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật ngày lễ dịp Tết ở trong kinh điển chúng ta không thấy Ngài cho nghỉ? Đó là chuyện như thế nào? Chúng tôi nghĩ rằng một ngày không lên lớp, một ngày không học tập cùng với nhau là thối chuyển rồi. Cả đời chúng ta chuyện gì là lớn nhất? Chuyện tử sanh lớn. Cuộc đời trong thế gian này là chuyện nhỏ thôi. Sau khi chết đi về đâu? Đó là chuyện lớn. Phải hoàn thành chuyện lớn đã, chắc chắn không thể giải đãi. Một ngày nghỉ cũng không thể buông. Thích Ca Mâu Ni Phật làm cho chúng ta thấy, chúng ta minh bạch rồi. Sau khi chúng ta nhìn thấy, thể hội được, sáng tỏ rồi. Phật từ bi vì chúng ta thị hiện như vậy. Chúng ta cuối cùng làm rõ ràng, làm minh bạch rồi. Không phụ lòng Phật Bồ Tát. Có phải là không phụ lòng thật không? Chưa hẳn. Vì sao? Bạn làm minh bạch thật nhưng bạn chưa làm hết. Bạn vẫn là có lỗi với Phật Bồ Tát. Phải làm trọn. Làm trọn thế nào? Vẫn là Phật ở trong kinh giáo ngàn lời muôn tiếng chỉ dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Chúng ta mỗi ngày phải làm chuyện này. Thọ trì chính là làm trọn những đạo lý mà Phật giảng ở trong kinh. Ta tiếp nhận rồi, Phật dạy cho chúng ta phương pháp sinh hoạt xử sự đãi người tiếp vật. Ta tiếp nhận rồi, tiếp nhận chính là ta đều làm được hết. Đem đạo lý biến thành tư tưởng kiến giải của ta, đem phương pháp biến thành hành vi đời sống hàng ngày của chúng ta. Trì là bảo trì, không phải là một ngày, không phải là một năm. Trọn cuộc đời, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bảo trì. Không những một ngày không thể rời khỏi, mà sát na chốc lát cũng không được rời khỏi. Đó là thành tựu chính mình. Đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói, Đó là bảo trì pháp môn bất nhị. Làm sao có thể giữ gìn được? Ngày ngày đọc tụng, ngày ngày vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, làm hình tượng ra cho người thấy. Diễn là thân giáo, nói là ngôn giáo. Thân giáo trước, ngôn giáo sau. Thân giáo trước dạy người nhìn thấy hình tượng của bạn trước, khơi nên nghi vấn cho họ, họ sẽ thỉnh giáo với bạn. Bạn có thể giải nói gì họ, do đó có thể biết hình tượng là chiêu bài, hình tượng là nhiếp thọ, chúng ta nói là tiếp dẫn. Họ có tâm này, có ý nghĩ này, có hứng thú này, bạn lại giải nói với họ nữa, họ dễ dàng khai giải. Trong kim giáo đương nhiên viên mãn nhất, đủ soạn nhất, hoàn chỉnh nhất, không gì qua được kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bộ kinh này thời gian học tập rất dài, nói lão thật là sự nghiệp của một đời. Thanh Lương Đại Sư vì chúng ta thị hiện, cả đời lão nhân gia ngài nói 50 lần, sống lâu, sống hơn 100 tuổi. Không hổ xứng đáng là Hoa Nghiêm Bồ Tát. Quý không phải là điều phàm phu làm được. Chúng ta nên học tập với ngài. Như Phật sở trị giai diễn sướng, sướng là sướng thông vô trở. Từ đây mà thấy pháp duyên thù thắng. Bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.